Hoàng tộc Đại Chu, chương 1148, Hắc Ám Đế Quân cùng đường, góc truyện audio.com, Phương Vân cũng không có làm gì, chỉ đem tinh thần, chân khí cường đại của mình quán nhập vào trong lộ quyền pháp này mà thi triển ra. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, một cỗ uy áp trầm trọng cường đại không cách nào hình dung từ trong cơ thể Phương Vân phát ra. Sức nặng cực hạn nơi đó, giờ này khắc này, Phương Vân liền triển lãm ra loại lực lượng này. So với Ngư Vô Phục, Phương Vân thi triển ra đến Ngũ Đế Sơn Hà quyền cường đại không chỉ mấy lần. Núi non vô cùng, giống như ngưng tụ thực thể, thời gian đều đọng lại. Ở dưới cỗ trọng lực khổng lồ này, ngay cả linh hồn cũng đều trở nên cứng ngắc, tư duy đều giống như đình trệ, không thể hô hấp. Oành, long trời lở đất, giống nhau một tảng đá thật lớn đầu nhập bên trong nước biển. Toàn bộ bên trong không gian, bộc phát ra một trận nổ mạnh kinh thiên. Phương Vân phát ra chân khí, giống nhau một thanh lợi nhận kinh thiên, chỉ một chiêu liền xé tan đại hỗn độn phá diệt chân khí của hỗn độn lão tổ chém lên thân thể hắn. A, hét thảm một tiếng, hỗn độn lão tổ giống nhau một cái búp bê vải rách nát bay đi ra ngoài. Một chiêu cũng chỉ là một chiêu, hỗn độn lão tổ liền trực tiếp bại, bại không còn lời nào có thể nói. Bất quá, hỗn độn lão tổ cũng chưa chết, đạo bào màu đen trên người hắn, đã muốn hoàn toàn thoát phá, nhưng trong ánh mắt lại vẫn ung dung như trước. Tuy rằng một quyền bị thua, nhưng hắn cũng không có phẫn nộ gì. Ngược lại trong mắt càng rõ ràng hơn, tựa như chắc chắc Phương Vân khẳng định không dám giết hắn. Lực lượng thật cường đại, hỗn độn lão tổ ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Xem ra ngươi đã hoàn toàn dung hợp lực lượng Diêm Ma Thiên Tử. Bất quá, ngươi còn không phải đối thủ Nhân Hoàng. Hơn nữa, hiện tại Nhân Hoàng đã so với vài năm trước càng cường đại hơn. Hắn bên người càng tụ lại rất nhiều võ giả cường đại, rất nhiều võ giả cường đại ngươi tưởng tượng không đến. Ngươi cần lực lượng của ta, chỉ cần cùng chúng ta liên hợp lại. Ngươi mới có thể chiến thắng hắn. Đến đây đi, gia nhập với chúng ta. Ta quả thật cần lực lượng của ngươi. Phương Vân cười lạnh, lấy một loại ánh mắt như nhìn người chết, nhìn hỗn độn lão tổ. Nhưng mà cũng là lấy phương thức của ta. Oành đùng, hư không kịch chấn, một cái lốc xoáy linh hồn khủng bố đột nhiên xuất hiện ở trong không gian này. Hấp lực cường đại, đủ để cho võ giả nào cũng phải hoảng sợ biến sắc. Phành, sau lưng Phương Vân, hào quang chợt lóe, một cái kim sắc họa quyển xuất thật lớn hiện ở phía sau hắn, trên kim sắc họa quyển một vòng trăng tròn rõ ràng hiện lên. Đúng là đại biểu cho họa quyển phong ấn võ giả địa hồn cảnh. Hỗn độn lão tổ tuy rằng là cường giả nửa bước huyền minh, nhưng vẫn quy về địa hồn cảnh. Phong ấn cho ta. Phương Vân trên mặt hiện ra một cỗ thần sắc nghiêm nghị, bàn tay rung lên, một cái địa hồn đại thủ ấn màu vàng thật lớn lập tức phá trường mà ra. Một trường phong ấn thời gian cùng không gian này, lại có thể đem hỗn độn lão tổ mạnh mẽ phong ấn hóa thành khôi lỗi của chính mình. Đáng chết, hỗn độn lão tổ bỗng nhiên biến hóa, hắn rốt cuộc rõ ràng Phương Vân nói cái gì, phương thức của chính mình là cái gì. Hắn là cường giả nửa bước huyền minh, căn bản không dễ phong ấn. Nhưng mà Phương Vân lại có thể không quan tâm, mạnh mẽ đi phong ấn hắn. Rõ ràng là đối với hắn hạ tâm tất sát, lấy thân phận hỗn độn lão tổ, là vô luận như thế nào, cũng không thể chấp. Góc truyện audio.com, nhận bản thân trở thành một khôi lỗi của Phương Vân. Phương Vân, ngươi sẽ hối hận, hỗn độn lão tổ lộ ra thần sắc cực độ thống hận, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, đột nhiên trong lúc đó, thần hồn phá thể trực tiếp bỏ qua thân hình bản thân. Nhưng mà hắn cũng không phải chạy trốn ra bên ngoài, mà là thân hình rẽ qua, hướng tới một sườn khác của vạn ma điện mà đánh tới. Hả, Phương Vân mí mắt giật một chút, một màn này, hiển nhiên là ở ngoài kế hoạch của hắn. Bất quá nhìn thấy hỗn độn lão tổ cũng không có bỏ chạy, liền lại an tâm xuống. Bàn tay vung lên, lập tức đã đem thân thể hỗn độn lão tổ phong ấn. Vô dụng, ta muốn giết ngươi, ngươi chạy trốn tới nơi nào cũng vô dụng. Giống, đột nhiên, thần hồn hỗn độn lão tổ sau khi nhào vào trong vạn ma điện khí tức sinh mệnh của bản thân hắn đột nhiên biến mất ngược lại, khí tức thuộc về vạn ma điện lại đột nhiên cường đại lên không chỉ gấp 10 lần. Ta chưa bao giờ muốn bại lộ bí mật của mình. Phương Vân, là ngươi bức ta. Ngươi nên vì cái này mà trả giá. Thanh âm hỗn độn lão tổ phi thường lên cao, mang theo âm kim loại giống như hung thú thượng cổ vậy. Giống, một tiếng rít gào cuồng phong gào thét trong thiên địa xuất hiện vô số gió lốc không gian. Khí tức vạn ma điện đột nhiên cường đại khủng bố. Ma khí cuồn cuộn, dợp trời dợp đất, thể tích vạn ma điện lại tăng vọt mấy lần, hình dạng biến hóa, hóa thành một thanh cự phủ kinh thiên, hướng về Phương Vân chạm xuống. Hả, Phương Vân đầu tiên là cả kinh, tiếp theo như là xem thấu cái gì, lắc lắc đầu. Thì ra, bản thể của ngươi, lại có thể là khí linh chân chính vạn ma điện. Trách không được không ai biết lai lịch của ngươi. chỉ là đáng tiếc vẫn không phải là đối thủ của ta. Phương Vân dứt lời, thân hình rung lên, rốt cuộc sử ra tuyệt học cường đại của mình. Vạn hóa chi trường, oành đùng, cự long rít gào, quỷ thần gào khóc, Phật Đà vô cùng, tà thần vô cùng, ma thần gào thét mà ra, như núi như biển, đem vạn ma điện khổng lồ, hoàn toàn bao phủ. Cái gì, đế ma tông bị người diệt, hỗn độn lão tổ cũng bị người đánh chết. Tin tức truyền ra thiên hạ chấn động, toàn bộ liên minh báo thù đều hoảng sợ thất sắc, vô số người chấn động. Hỗn độn lão tổ là cự đầu thế giới cấp tiếng tăm lừng lẫy trên đại thần thông bảng. Là đầu lĩnh số một trong số tông phái xông vào kinh thành. Nhưng hiện tại, lại có thể bị người giết, cái này không thể không làm cho người ta xôn xao. Là triều đình phái người động thủ sao? Có phải nhân hoàng ra tay hay không? Không phải, phía triều đình căn bản không có động tĩnh, nếu thật sự là bọn họ làm, là sẽ không bỏ qua cơ hội này đả kích chúng ta. Đúng rồi, triều đình cầm y thái giám Ngư Vô Phục ở vài ngày trước cũng bị người giết. Hắn đi đuổi giết mấy cự đầu địa hồn liên minh báo thù chúng ta, kết quả không có xuất hiện. Ngay cả mấy người chúng ta phái ra đi tới chỗ đó, cũng cùng nhau biến mất không thấy. Triều đình bên kia, vài lần tra xét phạm vi lớn, nhưng mà Ngư Vô Phục tuyệt đối không phải chúng ta giết. Thiên hạ này, người có thể giết hắn, tuyệt đối không nhiều lắm. Đủ loại ý tưởng, tràn ngập trong đó. Không chỉ là người trong tông phái giới hoang mang, người phía triều đình cũng lâm vào trong nghi hoặc giống như vậy. Nghiêm mật giám thị động tĩnh yêu tộc, một khi có tin tức lập tức báo lại. Biên giới mãng hoang, đề phòng nghiêm ngặt. Hai phương, góc truyện audio.com, cũng khẩn trương, trong tăm tối tựa như có một mạng lưới vô hình, đồng thời hướng hai phương mở ra. Ngày thứ bảy sau khi hỗn độn lão tổ bị đánh chết. 5.000 dặm tây bắc ngoài kinh thành, trên một quan đạo, một đội ngũ uốn lượn mà đi. Bên trong đội ngũ, có rất nhiều tăng nhân, hoàng y, hồng y, từng cái đều tản mát ra khí tức cường đại. Vài cái cường đại nhất thậm chí đã muốn đạt tới địa hồn cấp. Oành đùng đùng, đột nhiên một tiếng sét nổ vang, trong nháy mắt gian, mây đen cuồn cuộn thiên hôn địa ám. Mọi người ở đây trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, một đạo cầu vồng rơi thẳng xuống, chắn ở phía trước đội ngũ. Bảo hộ công tử, một trận hét to, toàn bộ đội ngũ nhất thời hỗn loạn lên. Đều hướng xe ngựa ở giữa ùa tới. Không ít cường giả Phật tông quát lớn một tiếng, Phật châu phi vũ, hướng bóng người thần bí phía trước đội ngũ xông tới. Oành, người nọ chỉ dưới chân dẫm một bước, nhất thời khí tức tăng vọt, cả người tàn mát ra một cỗ uy áp thâu thiên nuốt biển, vô cùng vô tận. Cường giả Phật tông cả người chấn động, nhất thời bị cỗ uy áp này uy hiếp kinh sợ không thể động đậy. Tiểu tử, muốn chết. Vài tên cường giả Phật tông Phệ Đà Châu tay áo vung lên, Phật Châu liên tục lùi nở rộ Phật quang vô lượng, hướng về phía bóng người nọ bay tới. Nhưng mà Phật quang chưa đến, chỉ thấy người nọ tay áo phất một cái. Những Phật Châu nọ kể cả mấy tên cường giả Phật tông, toàn bộ đều bị một cỗ lực lượng vô hình cuồn cuộn cuốn lấy, biến mất không thấy. Toàn bộ quan đạo, một mảng tĩnh mịch, tựa như hóa thành địa ngục vậy, mắt thấy các cường giả Phật tông sẽ bị đánh chết tại chỗ. Đột nhiên trong lúc đó, rèm che chợt động, đi ra một bóng người. Người này tuổi không lớn, mặc áo xanh, thần thái bình tĩnh. Phương Vân, Lý Quảng nhìn bóng người đối diện, khóe miệng lộ ra nụ cười. Ta chờ ngươi đã lâu. Ồ, Phương Vân đứng thẳng ở đối diện, khoanh tay mà đứng, hờ hững nói. Có gì ngôn gì sao? À, Lý Quảng cười cười, vẻ mặt bình tĩnh. Phương Vân, ngươi sẽ không giết ta. Có tự tin như vậy? Phương Vân rốt cuộc ngẩng đầu lên, trong mắt có một tia dị sắc. Chờ sau khi ngươi nghe ta nói xong, sẽ không nghĩ như vậy nữa, Lý Quảng mỉm cười nói. Vậy phải xem, ngươi nói là cái gì? Phương Vân nói xong, hai người đồng thời đi qua. Mấy ngày sau, Bắc Bộ băng hàn minh hoang đại địa. Hô, gió lạnh cuốn tới, một gã khách không mời mà đến, đột nhiên xuất hiện ở ngoài hoàng cung minh hoang. Trước đó, không có cảm giác được một chút khác thường. Ngay cả võ giả phản ứng tâm huyết dâng trào đều không có, người này liền xuất hiện ở trong tầm nhìn của mọi người. Người nào, mấy tên thủ vệ cấp thiên tượng minh hoang mơ hồ thấy rõ đối phương là một thiếu niên, quát lớn một tiếng, đang muốn tiến lên đề ra nghi vấn. Đột nhiên trong lúc đó, chỉ thấy thiếu niên nọ tóc dài bay lên, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, bóng người chỉ nhoáng lên một cái, lập tức lại biến mất vô tung. Không ai biết hắn là biến mất như thế nào. Người đã đến rồi, trên đại điện hoàng cung doanh hoang, Hắc Ám Đế Quân mặc long bào màu đen, ngồi ở trên ngai vàng, vẻ mặt trấn định tự nhiên. Hắn nhìn thiếu niên dưới đài, đạp gió tuyết đi bước một đi tới, trong mắt không có chút kinh ngạc, tựa như đã sớm biết hắn sẽ xuất hiện. Phương Vân, bên cạnh Hắc Ám Đế Quân, minh chủ Trung Cổ Minh Trần Bá Tiên. Góc truyện audio.com, khiếp sợ há to miệng, không thể tin được nhìn thiếu niên, ngươi còn sống, Phương Vân vẻ mặt hờ hững, thản nhiên gật gật đầu, nhìn về phía Hắc Ám Đế Quân. Ngươi biết ta sẽ đến. Phương Vân bình tĩnh nói. Biết, Hắc Ám Đế Quân cười lạnh nhạt, giống như giữa hai người không phải kẻ địch mà là bạn bè đã lâu không gặp. Sự tình phát triển cho tới một bước hôm nay, cũng phải có một cái hiểu biết. Không phải ngươi thì là hắn, chỉ là đổi thành ngươi mà nói, sẽ làm ngươi hơi chút có chút kinh ngạc mà thôi. Tông phái tồn tại lâu như vậy, luôn có đạo lý này. Chúng ta không có khả năng dễ dàng tha thứ Lưu Sủy thực hiện kế hoạch của hắn. Trần Bá Tiên nhìn Phương Vân, lại nhìn Hắc Ám Đế Quân, trên mặt có chút đăm chiêu. Đột nhiên trong lúc đó, tựa như nghĩ tới cái gì, đồng tử đột nhiên co rút lại. Ngươi là tới giết chúng ta. Hắn dù sao cũng là một đời kiêu hùng, tuy rằng phát hiện chậm chút nhưng vẫn là phát hiện ra. Cách chương.